Tiết 2. Giải thích nghĩa hai câu này. Đại ý: nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Nếu không thể khiến cho chúng sanh mười phương phát nguyện vãng sanh, xưng danh mà được vãng sanh về tịnh độ Cực Lạc, lời thệ nói: tôi không thành chánh giác. 2. Nguyên lý thệ nguyện sanh Phật cùng thể. Đây là lúc Di Đà còn ở giai đoạn tu nhân, xây dựng bản nguyện chúng sanh và Phật cùng thể, tự tha không hai, mà thệ rằng dùng công đức thành chánh giác của mình ban lại cho chúng sanh, trở thành công đức của chúng sanh vãng sanh thành Phật. Bởi vậy, công đức của Di Đà là vật của chúng sanh, được gọi là tha tác tự thọ. Phật A Di Đà ở nhân địa sau khi vì chúng sanh mười phương chúng ta mà phát 48 đại nguyện, để hoàn thành 48 đại nguyện này, ắt phải đời đời kiếp kiếp, nhiều đời nhiều kiếp tu hành lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Từ câu "nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác" này, có thể thấy nguyện của Phật A Di Đà là bản nguyện sanh Phật một thể, tự tha không hai. Sanh Phật cùng thể. Sanh là chúng sanh mười phương chúng ta, cũng chỉ cho bạn, tôi và chúng sanh khác, các vị đồng tu trong đạo tràng này, cho đến tất cả chúng sanh mười phương. Phật chỉ cho bản thân Phật A Di Đà, một vị Phật A Di Đà. Sanh Phật cùng thể, thệ nguyện này của Phật A Di Đà là coi chúng sanh mười phương chúng ta là bản thân Ngài. Sanh Phật cùng thể cũng gọi là cơ pháp một thể. Cơ chỉ chúng sanh niệm Phật như chúng ta đây. Pháp là công năng cứu độ của Di Đà. Tự tha không hai. Tự tha không hai, tự chỉ cho Phật A Di Đà, tha chỉ cho chúng sanh mười phương. Từ nguyện này của Phật A Di Đà có thể thấy Ngài và chúng sanh mười phương cùng thể, nương tựa nhau, không xa lìa nhau. Từ bốn chữ này cũng có thể thấy Phật A Di Đà dùng công đức mà Ngài hoàn thành chánh giác, hồi hướng, bố thí cho chúng sanh mười phương, làm công năng cho tất cả chúng sanh mười phương vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Ở thế giới Cực Lạc thành Phật, độ khắp chúng sanh. Cũng tức là nói, công đức tu hành của Phật A Di Đà chính là công đức của chúng sanh mười phương. Chúng sanh mười phương lìa khỏi thế giới ta bà, thoát khỏi luân hồi sanh tử vãng sanh tịnh độ Di Đà. Ở tịnh độ Di Đà đạt đến thành Phật, độ khắp chúng sanh, chỉ cần có chánh giác của Phật A Di Đà, tất cả những công năng này đều đầy đủ. Nếu không có chánh giác của Phật A Di Đà, những công năng này chưa chắc hoàn thành. Tha tác tự thọ. Tự tác tự thọ. Cái gọi là tha tác tự thọ là nói theo đạo lý nhân quả. Đạo lý nhân quả có hai loại: tự tác tự thọ và tha tác tự thọ. Tự tác tự thọ là nói theo pháp môn tu hành thực lực của thánh đạo. Tha tác tự thọ là nói theo pháp môn cứu độ từ bi tha lực. Tự tác tự thọ chính là nói tự nhân tự quả, chính là nói nhân thiện quả thiện, nhân ác quả ác, tự nhân tự quả, tự làm tự chịu. Chẳng hạn như bản thân sanh tử, bản thân chịu, tự mình ăn, tự mình no. Người kia uống rượu, người kia sai. Chúng ta không uống rượu, chúng ta sẽ không sai. Họ trồng nhân, bản thân họ tiếp nhận quả, chẳng liên quan gì đến người khác. Người khác cũng không thể tiếp nhận được. Cũng như Kinh Địa Tạng nói, thân thiết như cha với con, mỗi người đi mỗi ngã, dù có gặp nhau đi chăng nữa, cũng chẳng bằng lòng chịu khổ cho nhau. Ý nói cha con thân nhau như thế, cùng đọa địa ngục, cùng chịu nỗi khổ địa ngục, nhưng mỗi người tự đi nhận lấy, không thể thay thế cho nhau được. Đây là tự làm, tự chịu. Tha tác tự thọ giống như cha mẹ cất giữ tài sản để lại cho con cháu, lại giống như là nhà từ thiện thực hành bố thí cứu giúp người nghèo khổ. Kinh Vô Lượng Thọ có nói đến: tôi ở trong vô lượng kiếp không làm vị đại thí chủ cứu giúp khắp các chúng sanh nghèo khổ, tôi thề không thành chánh giác. Lại nói: hoặc tâm không thể thường thực hành bố thí cứu giúp khắp chúng sanh nghèo khó thoát khỏi những nỗi khổ đau, làm lợi ích thế gian khiến cho an lạc, tôi không trở thành vị pháp vương cứu đời. Từ hai bài kệ này có thể biết được, Phật A Di Đà là vị đại thí chủ, là vị cứu thế chủ, hơn nữa là pháp vương cứu đời. Kinh Vô Lượng Thọ lại nói: vì chúng sanh mở kho pháp, bố thí khắp của báo công đức. Lại nói: chuyên cầu pháp thanh bạch, ban lợi ích cho quần sanh. Lại nói: khiến cho chúng sanh thành tựu công đức. Từ những đoạn kinh văn này có thể hiểu được, pháp môn của chúng ta là pháp môn tha tác tự thọ, cũng chính là Phật A Di Đà vì chúng ta mở kho pháp, vì chúng ta chuyên cầu pháp thanh bạch, khiến cho chúng ta thành tựu công đức vãng sanh thành Phật. Nếu Ngài không thể thành Phật, đương nhiên những công đức này vẫn chưa đầy đủ, chưa hoàn thành. Nếu như vậy đã không thể cứu độ chúng ta, cũng không thể trở thành vị Phật A-di-đà. Nếu những điều này đã hoàn thành rồi, Ngài mới có thể trở thành Đức Phật A-di-đà, trở thành Đại Thí Chủ, trở thành Cứu Thế Chủ. Cho nên, chữ tha ở đây chỉ cho Phật A-di-đà. Lục độ vạn hạnh mà Phật A-di-đà tu hành trong triệu tải vĩnh kiếp là để ban cho chúng sanh mười phương thọ dụng. Đây gọi là tha tác tự thọ. Như Phật trước đã giảng, cha mẹ để dành của cải cho con cháu, nhà từ thiện thực hành bố thí để cứu giúp người nghèo khó. Vì lẽ đó, từ nội hàm này có thể thấy Phật A-di-đà coi chúng sanh quan trọng hơn bản thân Ngài. Bởi vì nếu Ngài không thể khiến cho chúng ta vãng sanh, Ngài phải bỏ đi sinh mạng chánh giác. Có câu nói là không thành chánh giác. Tiểu thừa và đại thừa. Mọi người đều biết Phật giáo phân làm Phật pháp tiểu thừa và Phật pháp đại thừa. Tiểu thừa theo đuổi tự lợi, làm gã tự độ, tự tỏ sanh tử, hoàn toàn là pháp môn tự làm tự nhận. Bồ Tát Đại Thừa phát tâm Bồ Đề, thực hành Bồ Tát Đạo, làm lợi ích chúng sanh, chịu khổ thay chúng sanh, tu hành vì chúng sanh. Cho nên, chỉ có Phật Pháp Đại Thừa mới có tư tưởng tha tác tự thọ. Hơn nữa, chỉ cần là Phật Pháp Đại Thừa thì nhất định ít nhiều bao hàm tư tưởng tha tác tự thọ, cũng nhất định thừa nhận có tồn tại công năng tha tác tự thọ. Nếu không như thế, Phật Pháp Đại Thừa nói tất cả công đức tu tập ban phát lại cho tất cả chúng sanh, đây chẳng phải là lời nói lừa dối chúng sanh sao? Pháp môn chỉ rõ điểm cao nhất, tha tác tự thọ của Phật Pháp Đại Thừa chính là pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà. Phật Thừa. Từ điểm này có thể nhìn ra, pháp môn niệm Phật cứu độ của Phật A-di-đà là pháp môn tối cao vô thượng trong tất cả Phật giáo Đại Thừa, là Đại Thừa thuần túy nhất, thành thục nhất, viên mãn nhất, là Đại Thừa quả địa, cũng là Phật Thừa. Có câu, thừa nguyện lực Phật. Không tu mà có đại hạnh. Chúng sanh và Phật cùng một thể, tự tha không hai. Vì cùng một thể không hai, nên vật này tức vật kia, tha hạnh tức tự hạnh. Nguyện hạnh của Phật A-di-đà tức là nguyện hạnh của chúng sanh, cũng như chim cộng mệnh thức ăn vào cùng chung một cái bụng. Chúng sanh và Phật cùng một thể, tự tha không hai. Bởi vì cùng một thể không hai, vì vậy đứng trên lập trường của Phật A-di-đà thì tất cả những gì của Phật A-di-đà đều là của chúng sanh mười phương chúng ta. Nói theo lập trường của chúng ta thì Phật A-di-đà nhiều đời nhiều kiếp, triệu tải vĩnh kiếp đã tu thiện nghiệp thiện hạnh. Lục độ vạn hạnh đều là sự tu hành của chúng ta. Tuy chúng ta không tu hành, nhưng lại có đại tu hành, đại công đức. Không tu mà có đại hành đại đức. Tại sao vậy? Bởi vì những gì của Phật A-di-đà là của chúng ta. Nếu nói về chúng ta, có thể nói hành vi ba nghiệp mà chúng ta tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp đều là tạo tội tạo nghiệp. Cho nên, Đại sư Thiện Đạo nói chúng ta là chúng sanh thường chìm đắm trôi lăn nhiều kiếp đến nay, không có duyên xuất ly. Thường chìm đắm trôi lăn, chìm tức là chìm xuống, cũng chính là nói, nếu dùng biển lớn để ví dụ cho sáu nẻo luân hồi, như thế thì nổi trên mặt nước chính là chỉ cho cõi người, cõi trời, chìm xuống nước chính là chỉ cho đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bởi thế, đời này kiếp này, nếu chúng ta không có nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà, nếu Bồ Tát Pháp Tạng không hoàn thành chánh giác mà thành Phật A-di-đà, hoặc giả chúng ta không tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, không chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, không nguyện sanh về tịnh độ Di-đà, như thế thì chúng ta nhất định đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nói một cách đơn giản, nếu chúng ta không niệm Di-đà, chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Bởi vì ai dám nói rằng đời đời kiếp kiếp họ đều có được thân người, đều gặp Phật Pháp, không đọa lạc vào ba đường ác chứ? Bởi vậy, mục đích của việc tu hành là phải giải thoát sanh tử. Sanh tử không dứt thì nguy hiểm rất lớn, luân hồi chưa thoát thì khó tránh đọa lạc. Chỉ cần chưa ra khỏi luân hồi thì khó tránh khỏi đọa lạc vào ba đường ác trong đời đời kiếp kiếp ở tương lai. Pháp thanh bạch. Món đồ của Phật A-di-đà đó là gì? Là kho báu, là của báu công đức, hơn nữa là pháp thanh bạch. Gọi là pháp thanh bạch chính là tam luân thể không. Không có tham sân si, mà những gì chúng sanh chúng ta làm, cho dù là việc thiện đi nữa cũng không phải là việc thiện chân chánh. Bởi vì chúng ta có sự ô nhiễm tham sân si, cho nên không thể gọi là pháp thanh bạch được. Chỉ có những gì mà Đức Phật A-di-đà làm cho chúng ta mới là điều thiện vô nhiễm, mới là pháp thanh bạch. Ví dụ, chim cộng mệnh. Như chim cộng mệnh thức ăn cùng chung một cái bụng. Kinh A-di-đà nhắc đến chim cộng mệnh là một thân hai mạng. Thức khác nhau nhưng quả báo giống nhau. Một thân có hai sinh mạng. Thần thức khác nhau nhưng lại dùng một thân. Hai sinh mạng trong một thân. Ở đây cho thấy Phật A-di-đà coi chúng ta là bản thân Ngài. Như Kinh Vô Lượng Thọ nói, đối với các chúng sanh xem như bản thân mình. Hơn nữa, coi chúng ta là cha mẹ để hiếu kính, nên giống như đứa con thuần hiếu thương kính cha mẹ. Chim cộng mệnh có hai đầu, một thân, chỉ cần trong đó có một sinh mạng ưu tú, giỏi giang, cho dù sinh mạng khác vụng về, không có năng lực, cũng chẳng có sao cả, cũng nhất định có thể sống được. Tại sao vậy? Bởi vì dinh dưỡng đối phương hấp thu vào, nó cũng có thể tiếp nhận được. Nhưng nếu bản thân không có tài năng, đối phương cũng không có năng lực. Như thế chỉ có cùng vào đường chết mà thôi. Cho nên, chim cộng mệnh sống cùng sống, chết cùng chết, sinh mạng là một thể. Cho nên nói, thể chung sinh mạng, chim cộng mệnh là sự hình dung hợp lý nhất. Nói thân mà như sơ, nói gần mà như xa. Câu nói, nếu không vãng sanh, thì tôi không thành chánh giác này, cho thấy chúng sanh vãng sanh thành Phật có mối quan hệ vô cùng mật thiết với Phật A-di-đà. Cùng thể không hai này có thể cho rằng nói thân mà như sơ, nói gần mà như xa. Bởi vì là cùng một thể, là không hai, xem như bản thân mình, tức là chính bản thân mình không có cái gọi là thân sơ gần xa. Thân sơ gần xa là đối với người ngoài mà nói. Một khi nói đến thân sơ, nói đến gần xa, đó không phải là bản thân, không phải là cùng thể không hai. Cho nên nói thân mà như sơ, nói gần mà như xa. Điều kiện tiên quyết. Đức Phật A-di-đà có thành chánh giác hay không? Có liên quan đến việc chúng sanh có vãng sanh hay không? Chúng sanh có vãng sanh hay không? Có liên quan đến việc Đức Phật A-di-đà có thành chánh giác hay không? Thệ nguyện, nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác trong nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà vô cùng quan trọng. Nó liên quan đến việc chúng ta có thể vãng sanh hay không, liên quan đến Phật A-di-đà có thể thành Phật hay không. Có thể nói, Phật A-di-đà thành công thì chúng ta thành công, Phật A-di-đà thất bại thì chúng ta thất bại. Phật A-di-đà thành Phật thì chúng ta cũng có thể thành Phật. Phật A-di-đà tồn tại thì chúng ta cũng có thể tồn tại. Thật sự có bạn thì có tôi thì có bạn. Thậm chí trong bạn có tôi, trong tôi có bạn. Đôi bên cùng nương tựa nhau, đôi bên hòa quyện nhau. Một thể không lìa, quả thật là thể chung sinh mạng, có mối quan hệ quan trọng, mật thiết như vậy. Bởi vậy, Phật A-di-đà thành Phật hay không, có tầm quan trọng không gì sánh được, có mối quan hệ tuyệt đối với chúng sanh mười phương chúng ta đây. Bởi vì nếu Phật A-di-đà không hoàn thành nguyện thứ 18, không thể thành Phật. Như thế cho thấy chúng ta vĩnh viễn phải trầm luân nơi ba đường ác, không có cách gì giải thoát. Có câu nói, không có duyên xuất ly. Bởi vậy, Phật A-di-đà thành Phật đối với chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng. Có sự thành Phật của Đức A-di-đà, chúng ta liền có hy vọng giải thoát, có khả năng thành Phật. Cũng chính là có sinh mạng của chúng ta. Không có sự thành Phật của Đức Di-đà, chúng ta vĩnh viễn trầm luân trong khổ đau. Sự thành Phật của Đức Di-đà quan trọng như thế, có mối quan hệ mật thiết như thế đối với chúng ta, là mấu chốt để chúng ta giải thoát thành Phật. Cho nên khi chúng ta đọc văn nguyện thứ 18, xưng niệm 6 chữ vạn đức hồng danh này, nội tâm đều xúc động, phải vô cùng xúc động, cảm kích, cảm niệm, cảm ơn. Nói một cách triệt để, ơn của Phật A-di-đà, sự cứu độ của Phật A-di-đà đối với chúng ta, quả thật như Phật Thích Ca từng nói, không thể xưng, không thể nói, không thể nghĩ bàn. Hoàn toàn nương vào Phật lực. Nếu không thể khiến cho chúng ta vãng sanh, Phật A-di-đà không thể thành chánh giác. Nếu có thể khiến cho chúng ta vãng sanh, Phật A-di-đà mới có thể thành chánh giác. Đoạn văn này rất dễ hiểu. Đối tượng mà Phật A-di-đà phát nguyện cứu độ là chúng sanh mười phương, trong đó bao gồm thánh nhân và phàm phu, người thiện và người ác, trên trời nhân gian cùng ba đường ác. Phật A-di-đà nếu chỉ có thể khiến cho hàng thánh nhân vãng sanh, không thể khiến cho hàng phàm phu vãng sanh, vậy thì Phật A-di-đà vẫn không thể thành Phật. Nếu Phật A-di-đà có thể khiến cho người thiện vãng sanh, lại không thể khiến cho người ác vãng sanh, vậy thì Phật A-di-đà cũng vẫn không thể thành Phật. Nếu Phật A-di-đà có thể khiến cho chúng sanh cõi trời cõi người vãng sanh, nhưng không thể khiến cho chúng sanh tội khổ nơi ba đường ác vãng sanh, vậy thì Phật A-di-đà cũng vẫn không đủ sức, không có tư cách thành Phật. Nếu Phật A-di-đà có thể khiến cho chúng sanh nơi địa ngục, núi đao, rừng kiếm vãng sanh, nhưng lại không thể khiến cho chúng sanh khổ đau cùng cực trong địa ngục A Tỳ vãng sanh, vậy thì Phật A-di-đà cũng vẫn không thể thành Phật. Nhất định phải khiến cho thánh nhân, phàm phu, người thiện, người ác, cho đến chúng sanh khổ đau cùng cực ở địa ngục A Tỳ, chúng sanh tội nghiệp cực kỳ sâu nặng trong địa ngục, tất cả đều được cứu độ đến thế giới cực lạc. Hơn nữa, đến thế giới cực lạc đều là A Bệ Bạc Trí, nhất sanh bổ xứ. Như vậy, Phật A-di-đà mới có thể thành Phật. Chỉ cần có chúng sanh không thể được cứu độ, Phật A-di-đà vẫn không thể thành Phật A-di-đà. Cho nên, phải không phân biệt thân sơ, không có oán thân ghét yêu, không phân biệt ác hiền ngu, không có ba tâm, không có bốn tướng. Phật A-di-đà ắt phải bình đẳng với tất cả. Không có điều kiện, như vậy Phật A-di-đà mới có thể thành chánh giác, cũng mới có thể thành vị Phật Nam Mô A Di Đà Phật này. Như Đại sư Thiện Đạo nói, trời người thiện ác đều được vãng sanh, đến cõi kia không khác, đều đồng bất thoái. Phải vì chúng ta mà hoàn thành công đức như vậy, có sức mạnh như vậy, Phật A Di Đà mới có thể trở thành Nam Mô A Di Đà Phật. Không có công đức và sức mạnh như thế, Phật A-di-đà không thể thành Phật. Đơn giản nói về việc thành Phật, chỉ cần ba đại A-tăng kỳ kiếp có thể thành Phật. Có câu, ba kỳ tu phước tuệ, trăm kiếp gieo tướng hảo. Nhưng muốn thành vị Phật A-di-đà như vậy, muốn được chánh giác như vậy, lại phải trải qua triệu tải vĩnh kiếp không thể nghĩ bàn, mới có thể hoàn thành được. Tha lực tuyệt đối. Di Đà thành chánh giác nương vào việc chúng ta có thể vãng sanh hay không để quyết định. Chúng ta vãng sanh cũng nương vào việc Di Đà có thành chánh giác hay không để quyết định. Nghĩa là Phật A Di Đà có thể thành Phật hay không là có điều kiện. Điều kiện tiên quyết là Ngài có thể khiến chúng sanh tội chướng sâu nặng, phiền não đầy rẫy như chúng ta đây được vãng sanh hay không. Mà chúng ta thấp hèn, nhỏ bé, vô lực như thế này, chúng sanh chỉ có nghiệp lực, không có sức công đức, muốn vãng sanh thành Phật cũng có một điều kiện tiên quyết. Chính là phải xem Phật A-di-đà thành Phật chưa. Nếu Phật A-di-đà chưa thành Phật, chúng ta không thể đạt được mục đích này. Nếu Phật A-di-đà đã thành Phật, như vậy thì chúng ta có hy vọng vãng sanh. Cho nên, muốn ra khỏi luân hồi sáu nẻo, vãng sanh về thế giới cực lạc đều không phải nương vào sức của chúng ta, bởi vì chúng ta chỉ có nghiệp lực chứ không có sức công đức. Đều nương vào Phật A-di-đà, nên nói hoàn toàn nương vào Phật lực, tha lực tuyệt đối. Chúng ta có thể sanh làm người, gặp được Phật Pháp, sau cùng có thể gặp được pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà. Phía sau đều có sức mạnh của Phật A-di-đà đang thúc đẩy. Nếu không thì dựa vào sự ngu si, tội nghiệp và thiếu phước đức trí tuệ của chúng ta đây, làm sao có thể tin nhận pháp môn này được chứ? Cơ pháp một thể. Nói tóm lại, sự thành Phật của Phật A-di-đà và sự vãng sanh của chúng sanh, vận mệnh của cả hai kết thành một thể, tức là thề ước nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Vận mệnh thành Phật của Phật A-di-đà và vận mệnh vãng sanh thế giới cực lạc của chúng ta, cả hai kết thành một thể, vĩnh viễn không tách rời. Có sự thành Phật của Di-đà chính là có sự vãng sanh của chúng ta. Có sự vãng sanh của chúng ta chính là có sự thành Phật của Di-đà. Cho nên, chúng sanh vãng sanh trong, nếu không vãng sanh và Di-đà thành Phật trong, không thành chánh giác, gọi đó là cơ pháp một thể. Cũng tức là Phật A-di-đà đem việc thành Phật của Ngài và sự vãng sanh của chúng sanh mười phương như chúng ta kết hợp thành một thể, đồng thời phát thệ. Phật A-di-đà thành Phật, đồng thời hoàn thành công đức vãng sanh cho chúng sanh chúng ta. Nếu có một chúng sanh chưa được hoàn thành công đức vãng sanh, thì Phật A-di-đà không thể thành Phật. Ý nghĩa này cũng rất rõ ràng, dễ hiểu. Cũng chính là công đức vãng sanh đều do Phật A-di-đà hoàn thành. Nếu yêu cầu chúng ta hoàn thành, thì vốn là chẳng có hy vọng. Cho nên, không phải do hạng chúng sanh chúng ta suy nghĩ như thế nào, tu hành như thế nào, thành tựu như thế nào, chúng ta không có năng lực này. Vì thế, công đức của Phật A-di-đà là công đức vãng sanh của chúng ta. Sự thành Phật của Phật A-di-đà tức là hoàn thành công đức vãng sanh của chúng ta. Đối với chúng ta mà nói, việc vãng sanh này không phải dựa vào công phu và năng lực của chúng ta, bởi vì chúng ta vừa không thể cũng chẳng cần. Đồng thời, Phật A-di-đà có nguyện vọng này, chỉ cần Ngài có trách nhiệm đối với chúng ta thì sẽ hoàn thành cho chúng ta. Phật A-di-đà đã hoàn thành cho chúng ta rồi, chúng ta đương nhiên có thể nương nguyện mà vãng sanh, và điều kiện tiên quyết này phải là Phật A-di-đà đã thành chánh giác. Phật A-di-đà thành Phật đã hoàn thành sự vãng sanh của chúng ta. Bởi thế, như vừa giảng, hoàn thành nương vào Phật lực, tha lực tuyệt đối, chính là do Phật A-di-đà phụ trách xây dựng tịnh độ cực lạc cho chúng ta, phụ trách hoàn thành tư lương công đức cho sự vãng sanh của chúng ta, cũng phụ trách việc lâm chung đến tiếp dẫn chúng ta từ cõi ta bà đến cõi cực lạc, thậm chí phụ trách bảo hộ suốt cuộc đời chúng ta. Tóm lại, đều là do một mình Đức Phật A-di-đà đảm trách. Chỉ cần Phật Di-đà thành Phật, lập tức đã hoàn thành công đức vãng sanh cho chúng ta. Bởi vậy, Phật A-di-đà thành Phật hoàn thành điều gì? Hoàn thành việc vãng sanh cho chúng ta, hoàn thành thế giới cực lạc của chúng ta, hoàn thành sự thành Phật của chúng ta. Sự vãng sanh thành Phật của chúng ta đều phải nương vào Phật A-di-đà, cũng chỉ có Phật A-di-đà là đáng nương tựa. Không như vậy, 84.000 pháp môn, chúng ta chẳng có một pháp môn nào có thể nương tựa được cả. Cũng có thể nói, chúng ta tựa vững vào Phật A-di-đà, theo sát Phật A-di-đà. Phật A-di-đà cùng một thể với ta. Cho nên biết, Phật A-di-đà cùng một thể với ta, sự thành Phật của Ngài nương vào sự vãng sanh của chúng ta, sự vãng sanh của chúng ta nương vào sự thành Phật của Ngài, giống như lau sậy, cùng nương tựa lẫn nhau, thiếu một ắt đổ ngã. Cho nên biết, Phật A-di-đà cùng một thể với ta, cùng một thể với ta, nhưng chúng ta đều không nhìn thấy được. Cũng vì chúng ta đều không nhìn thấy, cho nên niệm câu danh hiệu này lên không có cảm giác thân thiết, thậm chí nhạt nhẽo vô vị, không muốn niệm, niệm không nổi. Nếu thể hội được, hiểu nội hàm, nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Đối với câu danh hiệu này, sẽ có cảm giác thân thiết khôn tả, đó là cơ pháp một thể, hơn nữa, rất thích niệm câu danh hiệu này. Ngoài Phật A-di-đà ra, chư Phật mười phương không có thệ nguyện này. Phật A-di-đà là cơ pháp một thể, như chim cộng mệnh, hai mạng một thể, cùng nương tựa nhau tồn tại, đôi bên cần lẫn nhau. Đoạn văn này nằm trong tác phẩm Niệm Phật Thắng Dị, trang 177-188 của Pháp Sư Tịnh Tông giảng. Có sự giải thích rất hoạt bát, rất rộng rãi, hy vọng mọi người tranh thủ thời gian xem qua một lần. Du tử ngâm. Như vừa giảng, nếu chúng ta có sự thể hội về câu nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác này, thì không những sẽ sinh ra cảm giác thân thiết đối với sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, mà còn coi Ngài là sinh mạng của bản thân mình, rất thích niệm Ngài. Ở đây tôi dùng bài thơ Du Tử Ngâm để ví dụ. Du Tử Ngâm: tâm thương yêu mẹ hiền đan áo cho con. Từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y, lâm hành mật mật phùng, ý khủng trì trì quy. Đường Mạnh Giao. Nghĩa là: sợi len trong tay mẹ khâu áo con đi xa, sắp đi mẹ khâu kỹ, sợ con lâu quay về. Tình yêu vĩ đại nhất trên cuộc đời này là tình yêu của mẹ. Tình yêu của mẹ là thiên tánh. Mỗi người con đều là bảo bối tâm can của mẹ. Từ ngày bắt đầu hoài thai đã xác định nỗi bận tâm suốt cuộc đời, tình duyên cả cuộc đời. Tất cả những gì của con là cái duy nhất của mẹ. Mẹ thích tiếp nạp, hy sinh phụng hiến, không oán hờn, chẳng ân hận. 20 chữ này là do thi nhân đời Đường là Mạnh Giao viết, biên trong Đường Thi Tam Bách Thủ. Bài thơ này, cái gọi là tâm thương yêu sợi len trong tay mẹ. Từng mũi kim đường chỉ, mẹ đang thành chiếc áo ấm. Từng chút đều là tâm thương yêu của mẫu thân. Chiếc áo mẹ may dày tỉ mỉ, đều chứa đựng nỗi nhớ nhung và bận bịu ngày đêm không ngừng của người mẹ hiền đối với đứa con xa lìa nơi chôn nhau cắt rốn. Chỉ mong con ăn no mặc ấm, bình an mạnh khỏe, hạnh phúc mỹ mãn. Mây bay ý du tử, trời lặng tình cố nhân. Kẻ lãng du xa cố hương, đối với sự quyến luyến và nỗi nhớ nhung nhớ về cố hương, cái khó quên sâu sắc nhất là sợ rằng người mẹ hiền ở nhà ngày đêm mong ngóng vẫn vương thiết tha con cái, bởi vì con đi nghìn dặm mẹ hiền âu lo. Một chiếc áo len nếu như mua ở chợ hoặc người khác tặng, so với chiếc áo len mà mẹ ngày đêm từng mũi kim sợi len đang thành, cảm nhận mặc trên thân thể kẻ lãng du tất nhiên có sự khác biệt. Kẻ lãng du khoác trên thân trong rủi nơi phương trời xa, chắc hẳn rằng sẽ cảm nhận được tấm lòng thương yêu, sự khổ tâm của người mẹ hiền khác biệt so với chiếc áo khác. Cũng giống như vậy, câu danh hiệu lý giải nội hàm nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác, và người không hiểu nội hàm của nó, cảm nhận nội tâm khi xưng danh niệm cũng không giống nhau. Cảm nhận đặc biệt: tôi xuất gia chẳng bao lâu, em gái tôi đang một chiếc khăn quàng cổ tặng tôi. Lúc ở miền Nam không sử dụng khăn nhiều, nhưng mỗi khi có cơ hội sử dụng, tôi đều nhớ lại, cảm nhận được tình yêu cốt nhục, tình thủ túc. Nghĩ đến em gái của mình, thấy anh trai xuất gia đến một nơi xa, cô em chẳng biết phải biểu hiện như thế nào, chỉ có thể đan chiếc khăn gói gọn tấm chân tình trong đó. Ngoài ra, tôi còn có một cô em gái nữa. Sau khi xuất gia không lâu, dùng 4.000 nhân dân tệ mua một chuỗi tràng hạt hổ phách tặng tôi. Cô em nói với tôi, anh trai ạ, cái gì anh cũng có thể tặng cho người ta, nhưng hy vọng anh có thể giữ lại chuỗi tràng hạt này bên mình. Bình thường, lần tràng hạt tôi đều niệm rồi tùy ý xem có duyên mà cho đi. Chỉ có tràng hạt này luôn giữ lại bên mình, bởi vì tôi rất quý trọng tấm lòng em gái dành cho tôi. Cho nên, sợi len trong tay mẹ, khâu áo con đi xa. Sắp đi, mẹ khâu kỹ, sợ con lâu quay về. Lúc còn nhỏ, đọc bài thơ này hoàn toàn chẳng có cảm nhận gì đặc biệt. Khi học Phật, tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, sau khi hiểu được câu danh hiệu này có độ sâu nhất định, tự nhiên nghĩ đến bài thơ Du Tử ngâm này. Nên cảm ơn tất cả mọi việc. Đương nhiên, tất cả mọi việc chúng ta nên cảm ơn. Không chỉ vì người thân làm cho ta, người bên ngoài làm cho ta, mà những việc nhỏ bé cũng đều nên cảm ơn. Đặc biệt, người học Phật học pháp môn này của chúng ta, Phật A-di-đà đã ban cho chúng ta, nếu nội tâm thực sự cảm nhận được thì sẽ có tâm tình, tuy không thể đến nhưng tâm luôn hướng về. Những gì Phật A-di-đà làm, cố nhiên chúng ta không thể làm được, không thể học được dù ngay cả việc bé nhỏ, nhưng rốt cuộc tâm hướng vọng về vẫn tồn tại. Có được tâm hướng vọng này, lời nói, tâm tánh và khí chất cũng sẽ thay đổi. Như vừa mới giảng, nếu chúng ta biết được ý nghĩa của 6 chữ danh hiệu này, khi niệm lên sẽ có cảm tình, hơn nữa sẽ vui vẻ xưng niệm. 6 chữ danh hiệu là Phật A-di-đà cùng thệ nguyện, tâm thương xót, tâm từ bi, tâm khổ nhọc, nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác của Ngài để thành tựu vạn đức hồng danh. Nếu chúng ta có thể hiểu được đạo lý này, niệm Phật sẽ cảm động, cảm ơn, thậm chí bi hỷ đan xen, đầy ắp cảm tình đối với câu danh hiệu này. Hiểu được câu danh hiệu này là sự chí thân, chí thiết của ta. Thân như cha mẹ, ân càng phát sinh, sẽ sản sinh ra cảm giác rất thân đối với câu danh hiệu này. Sẽ cảm thấy câu danh hiệu này rất thân thiết, rất thân ái, rất thân mật, rất ấm áp, rất muốn niệm Phật.